những bậc minh triết cao cả. Chúng ta làm việc khôn ngoan với trọn khả năng và cố gắng tối đa để phụng sự nhân loại. Chúng ta không mong cầu kết quả, chỉ mong được các bậc minh triết cao cả giúp đỡ cho chúng ta nghị lực và sáng suốt để hành động. Không nên vướng bận vào hành động, hãy làm tròn phần việc của mình và để cho năng lực tinh thần từ các ngài tác động. Do còn yếu kém và mờ tối, chúng ta không nên ngăn trở hay đụng chạm đến chiều hướng của công việc, cũng như không nên mong chờ kết quả mang lại. Hãy để cho sức mạnh của các ngài sửa đổi sự yếu kém của chúng ta. Sự minh triết của các ngài sửa đổi sự khờ dại của chúng ta, và sự đúng đắn của các ngài sửa chữa những lỗi lầm của chúng ta. Mặc dù chúng ta sẽ bị đau buồn khi lầm lỗi, nhưng kết quả sẽ tốt vì chúng ta làm với ý muốn phụng sự. Nếu không trộn lẫn tính chất cá nhân và công việc, dù yếu kém, chúng ta vẫn có thể thành công. Khi năng lực tinh thần cao cả được thúc đẩy bởi tình thương thì không còn sự thất bại nào do kiến thức gây ra. Đến đây mọi lo âu đều biến mất. Người sống với lòng sùng tín đạt đến sự bình an bên trong và không còn lo lắng gì về thế giới ở bên ngoài. Người sùng tín cố gắng làm việc với trọn khả năng của mình. Nếu có lầm lỗi, họ biết sự thất bại sẽ là bài học cho họ. Họ vui lòng nhận chịu mọi đau khổ vì những đau khổ này sẽ dạy họ khôn ngoan hơn, giúp họ càng thích ứng hơn để làm việc chung với những linh hồn cao cả, là những người làm việc cho thế gian. Niềm đau gây nên do sự dại khờ không làm cho họ phiền muộn. Niềm đau do lầm lỗi được xem như là một bài học. Được như vậy, sự an tịnh của linh hồn không bị lay động. Người sùng tín chỉ mong học để làm đúng, không chú trọng đến cái giá phải trả. Nếu bài học đó làm cho họ trở nên người phụng sự tốt hơn cho nhân loại và cho các vị chân sư cao cả. Làm việc tốt nhất theo khả năng mà không màng đến kết quả là sự sùng tín đứng đắn. Đó chính là thái độ của linh hồn. Luôn luôn hướng về ánh sáng bên trong, người sùng tín với tình thương vị tha sẽ có được bình an và luôn luôn sẵn sàng để phụng sự. Sùng tín đối với ai? Bạn có thể đặt câu hỏi rằng, như thế sự sùng tín phải hướng về người nào? Mỗi người phải nhận thấy cội nguồn của sự sùng tín ở chính nơi ta đang sống với những người sống chung quanh chúng ta. Sùng tín không có giá trị gì nếu chỉ là lời nói suông mà không biểu hiện được bằng tình thương trong cuộc sống. Và tình thương đó phải bắt đầu từ sự chăm sóc những người gần gũi nhất. Người sùng tín thật sự không lo cho riêng mình mà luôn nghĩ đến và săn sóc những người chung quanh. Họ có thể từ bỏ sự bình an riêng để lo lắng mọi vấn đề khó khăn của những người đồng hành. Vì thế, đời sống của người sùng tín bắt đầu tại nhà. Họ làm hoàn hảo bổn phận trong gia đình. Người sùng tín đem sự sống tươi sáng của mình vào đời sống trong gia đình. Họ nhận lãnh công việc làm nhẹ bớt gánh nặng cho người khác. Từ đời sống gia đình, họ tiến ra đời sống rộng lớn hơn ngoài xã hội và làm việc tốt hơn. Người sùng tín không bao giờ đặt câu hỏi rằng việc này làm cho tôi phiền não, làm cho tôi đau khổ, vậy tôi có nên làm những việc khác không? Vì ý muốn duy nhất của họ là phụng sự, họ sẽ thực hiện điều gì mà họ nghĩ là tốt nhất. Trước là đối với những người gần gũi, kế đó là đối với những người ở xa. Ngọn lửa tinh luyện của lòng sùng tín sẽ phát sinh ở người có đời sống phụng sự, và họ sẽ nhìn thấy rõ hơn những bậc cao cả bên trên. Vì chỉ khi nào chúng ta phụng sự và thương yêu những người chung quanh thì đôi mắt tinh thần mới bắt đầu mở. Từ đó chúng ta sẽ nhận ra được những vị trợ giúp ở trên sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, cũng như chúng ta giúp đỡ những người khác. Trên con đường sùng tín này không có sự giúp đỡ cho một cá nhân đặc biệt nào. Những bậc cao cả chỉ giúp đỡ ta để đến lượt ta giúp đỡ kẻ khác. Nếu muốn được các ngài trợ giúp, ta phải luôn luôn giúp đỡ kẻ khác. Vì thế, món quà mà các ngài trao cho ta là để ta trao lại cho những người đang cần. Khi tầm nhìn của ta sáng sủa hơn, ta sẽ nhận thấy nhiều cấp độ, những bậc thông tuệ tâm linh và biết được có một số vị hiện thân trong loài người. Khi biết được có những vị tiến hóa cao, ta nhận thấy chính ta cũng có thể leo lên những nấc thang bên trên. Và khi lên được những nấc thang phía trên, ta càng thấy có nhiều bậc cao cả hơn ở trên nữa. Người sùng tín trên con đường phát triển tinh thần, mỗi bước tiến sẽ rộng mở một chân trời mới. Một khi đôi mắt tinh thần được sáng tỏ hơn, con người sẽ nhìn thấu vào nguồn sáng mạnh mẽ, Nguồn sáng này đã ngăn cản những đôi mắt và cái trí phàm trần không nhận thấy những vị thông tuệ tâm linh. Như thế, linh hồn người sùng tín vui thích nhận ra và ngưỡng mộ tình thương cùng với tất cả những điều tuyệt diệu của con người. Người sùng tín có thể tôn thờ những vị anh hùng, không phải họ không nhận thấy những điểm sai trái của người mà họ ngưỡng mộ, mà họ chỉ chú trọng và yêu thích điểm tốt của vị ấy. Và lúc đó, sự nhận thức điều tốt đã lấn át sự phê phán điều sai trái. Người sùng tín yêu thương và phụng sự người họ ngưỡng mộ với những đặc điểm tốt của vị ấy và bỏ qua một cách khoan dung những điểm xấu. Khi người sùng tín nhận biết những ưu điểm của người khác, họ có cơ hội liên hệ với những người đệ tử có trình độ tiến hóa cao và thâm sâu hơn người bình thường ở thế gian. Những người đệ tử này đang dần dần đốt cháy mọi vô minh và ích kỷ và đang trên đường tiến lên để được tiếp xúc trực tiếp với vị được gọi là chân sư, nhân viên của thiên đoàn. Nếu có cơ hội, người sùng tín sẽ yêu thương và phụng sự hết lòng những người đệ tử này. Họ biết việc phụng sự như thế sẽ thanh lọc hóa chính họ, cũng như trợ giúp thế gian và làm cho họ càng ngày càng trở nên thích hợp để làm vận hà cho nguồn năng lực từ trên tuôn xuống những kẻ còn yếu kém hơn. Xuyên qua những đệ tử, dần dần người sùng tín sẽ có dịp tiếp xúc được với những vị chân sư, những bậc cao cả phi thường hiện thân trong hàng ngũ nhân loại. Những vị này cao hơn chúng ta về phương diện thanh khiết và minh triết tinh thần, cũng như về phương diện vị tha. Đối với nhân loại, họ là những vị thần linh, vì những lớp vỏ bao bọc các ngài rất trong suốt, không ngăn cản ánh sáng tinh thần chiếu rọi từ bên trong. Các ngài vượt xa chúng ta trên đường tiến hóa, nhưng trong bản chất các ngài không khác chúng ta. Những lớp vỏ của chúng ta che lấp ánh sáng bên trong, trong khi những lớp vỏ của các ngài rất tinh khiết. Qua con đường sùng tín, người đệ tử tiến đến dưới chân thầy và được chân sư giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ. Được diễm phúc tiếp xúc với các ngài, chúng ta đã tiến khá xa trên đường tiến hóa tinh thần. Nếu không nhờ lòng sùng tín, chúng ta khó đạt đến những bước cao hơn. Một vị chân sư viết cho đệ tử người Ấn những lời sau cho thấy ý nghĩa sự sùng tín rõ ràng hơn rằng: lòng sùng tín đối với những bậc cao cả là điều không thể thiếu cho sự tiến bộ và kiến thức tinh thần. Nó đem lại cho con thái độ thích hợp để làm việc trong mọi cõi của sự sống. Nó tạo nên bầu không khí thích ứng cho linh hồn tăng trưởng và trổ hoa trong tình thương và vẻ đẹp, trong minh triết và năng lực. Nó điều chỉnh cây đàn thủ cầm của trái tim để cho nhạc sĩ có thể trình tấu đúng âm giai. Đó là tác dụng của sự sùng tín. Nhưng con phải biết những nốt nào mà con phải đánh. Những ngón tay của con phải học cách vuốt lên những sợi dây đàn. Con cũng phải biết thưởng thức âm nhạc và trên hết yêu thích âm nhạc. Người sùng tín tự điều chỉnh phàm ngã cho thích hợp với chân thần của con người, giống như sự điều chỉnh một nhạc cụ. Sùng tín có thể được định nghĩa ngắn gọn, đó là sự điều hòa trái tim. Trí thức có thể cần thiết trong những vấn đề khác nhau, nhưng sùng tín điều hòa trái tim và linh hồn để cho mỗi khuynh hướng trở nên hòa hợp hoàn toàn, đưa đến sự phát triển tình thương. Trí thức và sự thanh lọc của linh hồn, tất cả những năng lực tinh thần đang trợ giúp linh hồn vươn lên để phụng sự, và tất cả sức mạnh của những người đã thành đạt được dùng để giúp cho những người sắp thành đạt để họ có thể phụng sự tốt hơn. Ý nghĩa của sự sùng tín trong cuộc sống. Sùng tín có nghĩa như thế nào? Đó là tầm nhìn rõ ràng hơn để cho chúng ta có thể nhận ra điều phải, là tình thương sâu xa để cho chúng ta có thể phụng sự tốt đẹp hơn, là sự an bình và tĩnh lặng hoàn toàn mà không điều gì có thể lay động. Vì khi chú tâm vào các đấng cao cả thì không có điều gì bên ngoài có thể chạm đến linh hồn. Xuyên qua các đấng này, ánh sáng chiếu soi trợ giúp những đôi mắt yếu kém của nhân loại. Sự bình an, viễn ảnh cũng như năng lực phụng sự là ý nghĩa của sự sùng tín trong đời sống. Người sùng tín chân chính tìm kiếm cái ngã tinh anh, cái ngã đó là ánh sáng. Người sùng tín tan biến vào trong ánh sáng của chính họ, ánh sáng mà không bận nhơ nào có thể làm ô uế, không ích kỷ nào có thể làm mờ tối, vì chính cái ngã của toàn thể là ánh sáng và tình thương. Sau cùng, chân sư xuất hiện và xuyên qua những lớp vỏ tinh khiết trong suốt không có tì vết, ngài sẽ chiếu rọi ánh sáng đầy sức mạnh trợ giúp thế gian. Như thế, lòng sùng tín cũng là sự sống bên trong những người có lòng từ ái, những người nhận thấy ý nghĩa của cuộc sống là phụng sự để soi sáng và sưởi ấm thế gian. Mục đích nhắm đến không phải là sự giải thoát, mà là phụng sự hoàn hảo. Sự giải thoát chỉ đến khi tất cả đều được giải thoát và được vào trạng thái hạnh phúc viên mãn. Đến khi hết giai đoạn hưởng phúc lạc, tất cả sẽ trở lại cộng tác với thiên cơ ở những cõi tinh thần cao hơn. Vì họ là những người luôn luôn làm việc có ý thức trong những chu kỳ khai nguyên tương lai. Người sống với tình thương không bao giờ rời bỏ việc phụng sự, và những linh hồn biết yêu thương sẽ phụng sự cho đến khi nào vũ trụ còn hiện tồn.